SBS Việt ngữ.
Kính thưa quý vị khán giả, hôm nay trong tiết mục Thuế vụ hàng tuần được phát thanh vào tối Chủ nhật, chúng tôi có sự công tác của ông Trịnh Hữu Lộc, Giám đốc Văn phòng Kế toán và Thuế vụ Lộc Trịnh & Associates tại Sunshine Victoria và Cố vấn về Quỹ hưu bổng tự quản lý. Lời đầu tiên là kính chào anh Trịnh Hữu Lộc ạ. Dạ.
Dạ, trước hết xin kính chào quý khán giả của đài SBS. Dạ, xin kính chào anh Phan Bách.
Dạ vâng, trước khi bắt đầu chương trình thì chúng tôi cũng xin thông báo là những phần trình bày dưới đây chỉ cách tổng quát, và nếu muốn biết về trường hợp cá biệt của quý vị thì xin nói chuyện với kế toán viên của mình hoặc là gọi cho sở thuế. Dạ vâng, thưa anh, hôm nay có một số câu hỏi của quý thính giả gửi đến thì nhờ anh trả lời dùm. Câu hỏi thứ nhất là như thế này: đến cuối tháng 6 này thì tôi được 55 tuổi. Nếu tôi muốn nghỉ hưu, tôi có đủ điều kiện để được rút hết tiền hưu bổng ra để trả tiền nhà không? Và khi rút ra thì có bị đóng thuế hay không?
Dạ thưa anh, thì cái lực của anh hồi trước á, thì mình đã nói là 55 tuổi là cái tuổi mà nó gọi là preservation age, tức là cái tuổi mà để mà mình có thể mình hưu. Tuy nhiên lực nó đã đổi trong những năm vừa qua đó, thì họ tính theo cái ngày sanh của chúng ta chứ không còn tuổi nữa. Thí dụ như là nếu mà chúng ta sinh trước ngày 1 tháng 7 năm 60 đó, thì cái tuổi về hưu là 55. Nhưng mà nếu mà chúng ta sinh từ 60 tới 61 tháng 7, 60 tới 30 tháng 6, 61 đó, thì cái tuổi về hưu là 56, vân vân, và nó lục lại, nó sụt xuống. Thì tức là nếu mà mình sinh sau ngày 1 tháng 7 năm 64 thì cái tuổi về hưu của mình là 60 chứ không phải là 50. Do đó nếu mà bây giờ mình mới có 55, dạ không phải là 55 chứ không phải 50. Do đó nếu mà chúng ta tuổi ngày sinh của chúng ta mà sinh sau ngày cái từ ngày 1 tháng 7 64 trở về sau này đó, là tuổi hưu của mình thật sự là 60 tuổi à, chứ không phải là 55. Do đó là nếu mà mình nghĩ đó, thì chưa, mình cũng chưa đủ tuổi để mà về hưu. Ngoại trừ đó là có những cái trường hợp á, là họ cho chúng ta rút ra, có những cái trường hợp đặc biệt, hoặc là có những cái scheme, cái super scheme đặc biệt là của chính phủ đó, khi mà mình được cái redundancy package, tức là họ cho mình tự nguyện nghỉ việc đó, thì là lúc đó đó là có thể chúng ta sẽ rút ra được tiền một số qua cái dạng nó gọi là pension, vân vân. Thì nó có những cái loại khác nhau, nhưng mà nói chung qua đó là nếu mà chúng ta sinh sau ngày 1 tháng 7 năm 64 đó, là cái tuổi hưu của mình, cái tuổi mà mình được quyền rút tiền ra đó là 60 trở lên. Dạ thưa anh.
Tôi hiện đang làm công nhân cho một xưởng may đồ da, nhưng nay chủ hãng yêu cầu tôi đăng ký ABN để tự làm chủ, như vậy sẽ lãnh tiền nhiều hơn vì không phải trừ thuế. Có đúng như vậy không anh? Đây là câu hỏi cũng hơi lạ đấy. Vâng.
Dạ thưa anh, thì cái đó nó cũng xảy ra đó anh. Có nhiều người đó là đang làm cái họ yêu cầu mình đó, là nói là bây giờ mình thay vì á mình làm qua một cái, tức là làm công nhân, thì thí dụ như là mình lãnh 1.000 một tuần đi, thì trong đó là họ sẽ chịu thuế là 100 mấy 200 đồng đi, thì là mình chỉ lãnh 800 thôi. Thì khi mà đó, họ chủ hãng có thể họ nói mình là về lấy ABN, thì đó là mình sẽ lấy được 1.000 thay vì 800. Nhưng mà cái đó là nó chỉ đúng được một phần, là thực tiễn là cái số tiền mình lấy về nhiều hơn. Tuy nhiên nên nhớ là cái tiền mà chủ hãng khi mà mình làm công nhân đó, là ngoài cái việc mà trừ thuế ra đó, là chủ hãng còn những cái trách nhiệm khác, ví dụ như là tiền hưu bổng cho chúng ta, tức là tiền super là 9.5% cái tiền mà chúng ta nhận được, và ngoài ra còn tiền work cover, những cái tiền. Do đó là tới cuối năm á, là khi mà mình đi đăng khai thuế đó, thì như chúng ta biết là làm công nhân đó, thường á, nếu mà không có lợi tức nào khác thì thường á, là mình không phải đóng thuế thêm, hoặc là đó, có thể lấy lại được chút đỉnh. Còn nếu mà chúng ta mà làm qua cái dạng là ABN, tức là subcontractor đó, là cái thứ nhất là trong trường hợp này có thể là nếu mà mình đem đồ về nhà làm hoặc là như thế nào á, chứ không phải là ai cũng có thể đăng ký ABN. Nên nhớ là ABN là cho những người nào mà có cơ sở làm ăn, hoặc là có những cái business, hoặc là subcontractor đâu. Thì đó là khi mà làm á, thì là số tiền đó là họ sẽ lãnh được. Và nếu mà cái trên số tiền 75.000 á, là thứ nhất là mình phải đăng ký cho cái GST nữa. Và cái ngoài cái đó thì đó là mình lấy số tiền đó là của chúng ta, nhưng mà chúng ta sẽ mất cái quyền lợi, ví dụ như tiền shipper. Và cái tiền, tại vì mình chưa trừ thuế, do đó là cuối năm khi mà chúng ta đi khai thuế thì cái số tiền đó chúng ta sẽ đóng một cái mức thuế nó rất là cao, tại vì cộng lại hết luôn và đóng thuế, thì tới lúc đó là mình có thể là nói ồ, tại vì cái mình họ chưa trừ thuế trước cho mình, do đó tới cuối á là mình cũng phải đóng thêm cái tiền thuế đó, do đó là tính ra tính lại đó là có thể là mình sẽ thiệt thòi hơn. Do đó là chúng tôi khuyên quý vị, nếu mà có những gặp những cái trường hợp như vậy thì nên hỏi ý kiến trước khi mà quyết định làm, tại vì có thể là trong mình lấy trong hàng tuần mình lấy tiền lại được nhiều hơn, tuy nhiên tới cuối năm á là mình phải bỏ ra một cái số tiền lớn để mà trả cho cái trả lại cho thuế, tại vì chưa có đóng thuế đồng bạc nào hết trơn. Và chúng ta sẽ mất nhiều quyền lợi về cái hưu bổng hoặc là nghỉ, tiền nghỉ anh nhiều clip rồi này nọ, là chúng ta sẽ không có những cái quyền lợi đó nữa. Do đó là chúng ta cũng phải nên suy nghĩ đắn đo. Dạ thưa anh.
Dạ vâng. Câu hỏi thứ ba là xin anh cho biết là nếu tôi bán cơ sở đang làm ăn của chúng tôi cùng với căn shop vay, vậy tôi có phải đóng thuế không không anh?
Dạ thưa anh, nếu mà chúng ta có nếu mà chúng ta bán cái cơ sở đang hoạt động kinh doanh của chúng ta cùng luôn cái shop, và cái shop đó đang để mà chúng ta đang kinh doanh trong đó, thì cái cơ hội là chúng ta có thể không đóng thuế hoặc là đóng thuế con số rất là thấp, tại vì có những cái phần miễn thuế dành cho cái phần mà nếu mà chúng ta cái freehold, tức là cái building hoặc là cái căn shop của chúng ta đó, và bán chung luôn cái cơ sở đó, nó gọi là active asset, tức là đang hoạt động những cái tài sản quan là hoạt động á, thì khi mà chúng ta bán có thể là chúng ta sẽ không phải bị đóng thuế đó anh.
Dạ vâng.
Thì cái đó là có những cái phần mà nó miễn thuế đó, do đó là nếu mà chúng ta trước khi bán á, chúng ta nên gặp người đại diện khai thuế kế toán chúng ta để mà được cố vấn trước khi mà mình quyết định mình làm đó anh. Yeah.
Dạ vâng. Một câu hỏi khác nữa là tôi có một chương mục ngân hàng cho hai đứa con nhỏ của tôi, và trong đó hiện có một số tiền trên 10.000 đô la. Nay sở thuế có gửi giấy báo cho tôi biết là tôi có tiền lời trong năm tài khoá vừa qua mà không khai. Vậy tôi phải làm sao thưa anh?
Dạ thưa anh, thì cái phần này đó là nó như chúng tôi có trình bày nhiều lần đó, là cái hiện tại đó là sở thuế họ có những cái hệ thống để mà họ có thể đối chiếu các tài khoản hoặc ngân hàng hoặc là tiền lời của chúng ta hoặc là tài sản bất động sản mà chúng ta mua, đó là những cái mà họ có thể họ đối chiếu với nhau. Thì trong cái trường hợp này đó là thí dụ như là mình nói là ở cái ngân hàng mình mở cái chương mục này cho hai đứa con mình, nhưng mà trong cái ngân hàng đó là khi mà chúng ta mở chúng ta có đề tên của hai đứa nhỏ vào hay không, và thứ nhất là cái thứ hai đó là mình có đề vào là mình là cái người đại diện, tức là app trustee for, là tức là đại diện cho hai đứa nhỏ, để mà khi mà họ match như vậy họ đúng, nhưng mà mình có thể mình trình bày với họ là cái số tiền này thật sự á là của con cái mình chứ không phải của mình, tức là mình không có rút cái tiền đó ra xài giống như là tiền của mình. Và cái thứ hai đó là cái giấy tờ thì đó là mình phải trình bày cho sở thuế biết để mà họ điều chỉnh lại đúng, là tức là cái tiền này thật sự là của con mình, do đó cái tiền lời này đó là của con mình chứ không phải là của chúng ta, là chúng ta sẽ không phải khai thuế trên cái số tiền đó. Mà hai đứa nhỏ con mình thì nếu mà mỗi đứa mà dưới 460 đồng một năm đó thì là cũng không có đóng thuế. Do đó là nhưng mà mình phải trình bày cho họ biết, tại vì khi mà họ đối chiếu thì có cái tên của mình trong ngân hàng đó, thì đó là cái mà là họ sẽ so sánh cái phần đó. Dạ.
Dạ vâng. Một câu hỏi nữa là tôi dự định mua một số trang thiết bị cho cơ sở kinh doanh, nhưng tôi có nghe người bán nói là tôi nên đợi qua tháng 7 thì có lợi hơn. Như vậy có đúng không anh?
Dạ thưa anh, thì cái phần này đó anh, là nó cũng tùy theo cái trường hợp của mỗi chúng ta, cái hoàn cảnh, tại vì đó là thật sự đó là nếu mà tùy theo cái số tiền mà mình mua là nó nhiều hay ít, nó lớn, tức là nếu mà dưới 20.000 hoặc 25.000 á thì bây giờ mình mua thì sau này mình mua nó cũng không có khác gì. Cái phần đó là cái phần, tại vì đó là họ dự định nó là 20.000 là trong cái thời gian trước ngày 29 tháng 1, và sau 29 tháng 1 á là sẽ là 25.000, và sau qua năm tới là 30.000. thì đó là những cái mà nó thay đổi trong đó. Do đó là cái trường hợp của chúng ta là chúng ta phải coi cái financial statement, tức là cái tài chính của chúng ta và cái lợi của nó như thế nào để mà chúng ta mới tính ra được là cái phần nào nó lợi hơn, chứ không thể nói là để năm tới thì nó lợi hơn, tại vì có thể năm nay lợi tức của chúng ta cao hơn năm tới năm sau, do đó năm nay thì thay vì phải đóng thuế nhiều thì đó là những cái chi phí này mà mình chi ra trước thì là mình lấy thuế lại ngay lập tức thì nó có lợi cho năm nay, để mà nó giảm cái tiền thu nhập của chúng ta xuống và đóng thuế lại ít lại đó anh. Do đó là nó cũng tùy theo cái trường hợp của mỗi người, nhưng mà là đó là cái phần mà định là cái tiền, tại vì cái tiền mà khai khấu trừ nó tăng nó giảm, tuy nhiên mình phải coi cái phần nào năm nào là nó lợi cho chúng ta. Dạ.
Dạ vâng, một câu hỏi nữa là thưa anh cho biết nếu tôi mua bảo hiểm lợi tức, tức là income protection và bảo hiểm nhân thọ nó khác nhau chỗ nào, và nếu tôi mua các loại bảo hiểm trên thì tôi có được khai trừ thuế cho chi phí trên không thưa anh?
Dạ thưa anh, thì cái phần mà bảo hiểm lợi tức, tức là income protection đó, là tức là bảo hiểm, tức là nó nếu mà mình có chuyện gì bệnh hoạn hoặc là gì đó thì họ sẽ bồi hoàn lại cái lợi tức của chúng ta, tức là cái thu nhập của chúng ta, là nếu mà bị có trở ngại gì đó thì đó là có một cái bệnh hoạn hoặc là bị tai nạn gì đó thì họ sẽ bồi hoàn lại cái tiền đó, thì nó gọi là income protection. Nhưng mà như chúng ta biết đó, là khi mà họ bồi hoàn cái tiền đó, tức là trả thế cho chúng ta, thay vì chúng ta không đi làm được đó, thì họ trả cái tiền đó, thì cái số tiền đó chúng ta phải khai như là thuế lợi tức của chúng ta. Do đó là nếu mà chúng ta trả những cái niên liễm, những cái tiền chi phí để mà mua những cái bảo hiểm đó thì chúng ta sẽ được khai khấu trừ thuế cho phần đó, nếu mà chúng ta tự trả tiền lấy cho cái phần đó. Tức là chúng ta mua và thì tới cuối năm thì chúng ta có thể chúng ta khai cái deduction, tax deduction cho cái đó. Còn cái bảo hiểm nhân thọ, tức là nó giống như là cái life insurance, có nghĩa là để mà bảo hiểm nếu mà chúng ta có một cái chuyện gì rủi ro hoặc là chết hoặc là bị tàn phế suốt đời rồi này nọ, thì cái này không phải là để bồi hoàn cái lợi tức của chúng ta trước đó chúng ta làm được bao nhiêu, mà cái này bảo hiểm này là để mà trả cho chúng ta khi mà chúng ta bị một tai nạn mà không còn thể làm được hoặc là bị chết, thì do đó cái này nó và khi mà chúng ta lãnh cái số tiền đó ra thì chúng ta sẽ không bị đóng thuế. Do đó là cái chi phí mà chúng ta trả cho cái bảo hiểm nhân thọ này thì cũng sẽ không được khai khấu trừ thuế đó anh.
Dạ vâng. Như vậy thì thưa anh, trở lại cái bảo hiểm mà gọi là bảo hiểm về lợi tức, tức là những người mà đi làm sợ rằng bị mất việc, thì cái bảo hiểm này có thể, theo anh biết thì nó có thể bù trừ lại đến bao nhiêu phần trăm số lương cũ của người đó thưa anh?
Dạ thưa anh, thì nó cái chi phí đó anh, để mà mua những cái bảo hiểm mà lợi tức đó đó, thì nó tùy theo cái trường hợp của chúng ta, tức là nếu mà chúng ta muốn bồi hoàn 60% thì cái chi phí nó sẽ thấp hơn, và là nếu mà chúng ta mua 80% thì là cái chi phí nó sẽ cao hơn, thì cái đó là mình có quyền mình chọn là cái nào mà nó có lợi cho chúng ta thì là, và cái nào mà nó áp dụng cho chúng ta. Tại vì càng bảo hiểm càng cao thì tức là dĩ nhiên là những cái chi phí đó nó nhiều. Dạ, thì cũng nhân đây chúng tôi nói về bảo hiểm thì đó là chúng tôi cũng xin nhắc thêm là ngoài cái bảo hiểm này mà chúng ta thường biết là nó còn một cái nó gọi là bảo hiểm sức khỏe. Tức là cái đó là cái mà để mà health insurance nữa. Tức là bảo hiểm cái bệnh hoạn hoặc là mình đi bác sĩ, đi nha sĩ vân vân. Có những cái như vậy đó, hoặc là đi bệnh viện đồ này nọ mà muốn bệnh viện tư đồ này nọ, thì đó là một cái insurance khác nữa, và cái phần đó thì là chúng ta cũng sẽ không được khai khấu trừ thuế trên cái tiền mà chi phí mà để mà mua những cái bảo hiểm đó.
Dạ vâng, có bao giờ cái bảo hiểm mà về lợi tức nó có thể lên đến 100% không thưa anh?
Dạ thì cũng có một số trường hợp đó là họ cũng có thể là họ sẽ cho chúng ta tới cái đó, tuy nhiên họ cũng phải dựa theo cái mức mà lương của chúng ta, là tức là nó phải đi thường xuyên tới như vậy thì dĩ nhiên là cái chi phí mà chúng ta trả nó rất là cao, và nó có những cái điều kiện nó cũng rất là khắt khe trong đó đó anh. Thì cái phần này đó thì chúng tôi đề nghị quý vị đó, nếu mà muốn dự định mà muốn mua những cái bảo hiểm này đó thì nên gặp một cái người đó gọi là financial advisor hoặc là insurance đó, là những người đó là họ biết về cái luật lệ, về cái phần mà bảo hiểm này để mà bán cho chúng ta nó hợp với cái hoàn cảnh của chúng ta hơn, thì họ sẽ coi theo cái tài chính của chúng ta để mà từ đó họ có thể họ đưa cho những cái đề nghị để mà cho nó hợp với cái trường hợp của mình. Dạ.
Dạ vâng, nhưng mà nói tổng quát thì cái người mà mất lợi tức chẳng hạn như là bị nghỉ việc thì có thể nhận được số bồi hoàn trong thời gian bao lâu, 6 tháng hay 1 năm thưa anh?
Dạ, cái phần đó cũng là cái tùy theo cái chi phí nữa anh. Nếu mà anh muốn là trước 6 tháng hoặc là 3 tháng vân vân thì đó là cái đó là họ sẽ tính thêm cái chi phí nó cao hơn là nếu mà chúng ta đợi thời gian nó dài hơn. Đó là những cái mà nó càng lợi cho mình đó, thì là cái chi phí nó càng cao. Còn nếu mà nó thấp, đợi lâu hơn hoặc là thấp hơn đó, thì đó là nó rẻ hơn. Dạ.
Nhưng mà phải
dạ, dạ. Sau đó thì nó cũng là có cái tuổi tác nữa anh. Họ cũng phải dựa vào nó có nhiều cái phần để mà họ dựa vào để mà tính ra cái số tiền. Do đó là mỗi người có một cái hoàn cảnh khác nhau để mà khi mà những cái người cố vấn đó họ sẽ chỉ cho mình để mà mình biết cái nào nó đúng hợp với cái của mình anh. Dạ.
Nhưng mà nếu mà mình đi bảo hiểm và những điều kiện đó có lợi cho mình quá thì có thể rằng công ty bảo hiểm sẽ không ký kết bảo hiểm với mình, phải không anh?
Dạ, thì tức là có thể là họ sẽ bảo hiểm cho chúng ta nhưng mà cái giá tiền nó sẽ cao. Dạ, thì đó là thấy nhiều khi mình thấy rồi thôi vậy thôi, mình cũng không có lợi gì nhiều thì thôi mình không có làm. Tức là nó mỗi cái một cái điều kiện, mỗi cái mà nó có lợi nhiều cho mình thì đó là cái chi phí nó sẽ tăng. Thì cũng như thí dụ là có những cái mà thí dụ như là mình mua bảo hiểm nhân thọ, mình mua càng trẻ thì cái giá tiền nó càng thấp, còn càng lớn tuổi thì đó là cái cơ hội mình tai nạn hoặc bệnh đồ này nọ thì nó nhiều hơn, thì tức là cái giá nó cao hơn. Là khi mà mình mua từ nhỏ thì còn trẻ thì đó là cái giá nó có thể nó thấp hơn anh. Dạ.
Dạ vâng, vấn đề mà anh nêu lên là bảo hiểm nhân thọ thì có lẽ có một dịp nào sẽ trở lại, bởi vì đồng hương chúng ta, người Việt cũng mua bảo hiểm nhân thọ rất nhiều và cũng có nhiều thắc mắc, để chuyển đến anh để cho biết rõ hơn về vấn đề bảo hiểm nhân thọ. Bởi vì nhiều người cho rằng khi đang đóng một bảo hiểm thời gian rồi thấy mình cũng chưa có gì hết, thành thử ra mình ngưng bảo hiểm thì mất hết tiền cả chì lẫn chài, hả? Phải không ạ?
Dạ đúng rồi anh, tại vì nếu mà bây giờ mà mình nghĩ mình bỏ mà sau này mình trở lại đó thì là họ dựa theo cái tuổi của mình lúc này để mà họ tính ra thì cái cơ hội, cái risk nó càng cao thì cái chi phí nó càng lớn.
Dạ vâng, công ty dạ. Bảo hiểm lúc nào cũng nắm đằng cán, không phải là nắm đằng lưỡi bao giờ, phải không anh ạ? Dạ.
Dạ.
Đến đây cũng đã hết giờ dành cho tiết mục Thuế và Bạn vào tối nay. Cảm ơn anh Trịnh Lộc rất nhiều. Dạ.
Dạ, trước khi chấm dứt chương trình thì một lần nữa chúng tôi cũng xin cảm ơn đồng hương đã lắng nghe chương trình Thuế Vụ hôm nay. Xin hẹn quý thính giả cũng giờ này chủ nhật tuần sau. Xin quý vị nhớ đón nghe. Dạ, xin chào. Chào anh Phan Bách.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.